Vâng, thưa quý vị thính giả, từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Miley xin được kính chào quý vị thính giả ở khắp bốn phương. Và thưa quý vị, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần, đến với quý vị qua sự thực hiện của ông Đỗ Văn Phúc và phối hợp bởi Miley. Miley xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Vâng, thưa cô, con nhất phải lên tiếng cho nên tôi cũng phải lên tiếng. Xin chào cô và xin chào tất cả quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, Miley xin mời ông đi vào ngay với những biến cố vừa mới xảy ra trong tuần vừa qua. Thưa ông, tuần vừa rồi thì Kim Jong-un lại bắn thêm mấy đầu đạn hỏa tiễn và không biết phía bên Hoa Kỳ và thế giới tự do thì còn phải đợi bao nhiêu lâu nữa thưa ông mới có hành động và ngăn ngừa hay là chặn đứng cái hành động của Kim Jong-un thưa ông?
Vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả, cái ông Kim Jong-un này cũng lì đòn thật. Bởi vì khi mà ông bắn cái tuần trước nữa đó, ông bắn ra thì sau khi mà nghe Tổng thống Trump đe dọa rồi thấy Trung Cộng nó cũng cắt bớt những cái việc mua bán thì nó im đi một thời gian. Rồi không ngờ cái tuần vừa qua, hôm thứ ba tuần vừa qua nó lại cho thử một cái hỏa tiễn mới. Đó là lúc 6 giờ địa phương, ngày 29 tháng 8. Nó phóng lên một cái loại hỏa tiễn tầm trung ngang hàng với cái loại hỏa tiễn Hoa Sông 12 trước đây. Lần này nó phóng từ một cái bệ phóng gần thủ đô Pyongyang và hình như là nó muốn nhắm vào cái sườn phía tây của Hoa Kỳ. Cho nên cái hỏa tiễn nó bay xa đến 1680 dặm. Thưa quý vị, nó bay qua luôn cái lãnh thổ của Nhật Bản ở trên cái đảo Hokkaido, là cái đảo lớn nhất, lớn thứ nhì của Nhật Bản. Rồi nó mới rớt xuống ở Thái Bình Dương. Thì cái khoảng cách mà từ Bắc Hàn mà đến Hoa Kỳ á, ngắn nhất á, thưa quý vị, đó là 6.900 dặm. Trong khi hỏa tiễn kia thì nó đi chưa tới 1.700 dặm. Cho nên chúng ta biết là còn rất là xa, còn rất là lâu thì nó mới tới được cái lục địa Mỹ. Nhưng mà rõ ràng trong cái tầm vừa rồi đó, tầm 1.700 dặm đó, thì nó có thể nó với tới những cái đảo ở trên biển Thái Bình Dương của Mỹ. Ví dụ như đảo Guam là cái nơi có căn cứ quân sự lớn của Mỹ. Thì cái việc mà nó bắn như vậy, thưa quý vị, nó làm cho Nhật Bản là phải giật mình, là coi như là bây giờ đó, Nam Hàn và Nhật Bản đang nằm trong cái tầm bắn của chúng nó. Thì Tòa Bạch Cung sau cái vụ thử đó, đó đã ra một thông cáo tiếp rằng là bây giờ thế giới đã nhận ra từ Bắc Hàn một cái thông điệp quá rõ ràng và cho rằng là họ đã đe dọa các nước láng giềng, và trong các nước láng giềng đó là những nước thành viên của Liên Hợp Quốc, và đây là một cái vi phạm về những cái tiêu chuẩn tối thiểu ở trong cái hành xử quốc tế mà điều này là không thể chấp nhận được. Thì ông Trump ông cũng lại lặp lại cái lời nói rằng là Hoa Kỳ đã có sẵn các cái biện pháp ứng xử thích ứng đặt trên bàn hết rồi, bây giờ chỉ cần lôi ra mà xài thôi. Nhưng mà khi nào xài thì nói thực đến giờ phút này chúng ta cũng chưa biết được, nhất là trong cái giai đoạn này Hoa Kỳ đang bị cái cơn bão Harvey nó tàn phá. Thì ông Tổng thống Trump sau đó đã có điện đàm với tức khắc với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, và hai ông cũng đồng ý là phải gia tăng áp lực đối với Bắc Hàn. Và thúc đẩy những quốc gia khác cũng làm như vậy. Và ông Trump đã nói rằng sự việc Bắc Hàn đe dọa và gây bất ổn chỉ làm cho họ, tức là Bắc Hàn, càng bị cô lập trên chính trường quốc tế mà thôi. Thì về phía Nga, thì quý vị biết là phía Nga từ trước giờ họ làm như là không có gì xảy ra, họ im lặng. Nhưng mà chúng ta không coi thường cái triệu chứng im lặng đó. Bởi vì, thưa quý vị, Nga nó cũng có những mối quan tâm rất là lớn đến cái vùng đất mà chúng tôi có trình bày với quý vị trong bài trước đó, là cái vùng đất nó có một cái mỏ kim cương lớn nhất của nước Nga, nó nằm ở phía cực bắc qua bên kia biên giới, tức là nằm trong cái lãnh thổ của Nga nhưng mà cực bắc của nước Bắc Hàn, và rất nhiều cái mỏ vàng lớn nhất nhì thế giới của Nga ở đó. Và cái biên giới của Nga Bắc Hàn, thưa quý vị, nó chỉ có dài có 11 dặm thôi nhưng mà nó rất quan trọng. Và trên cái người hai nước đi qua lại nước Nga và Bắc Hàn đi trên một con sông gọi là sông Hữu Nghị. Nó bắt qua một cái dòng sông gọi là sông Tú Mèn, và có một cái con đường sắt nó nối liền từ Pyongyang đến Moscow, nó dài 6.383 dặm. Mà thưa quý vị, đặc biệt là hành khách ở trên cái con tàu đó không có người nước nào ngoài người Nga và người Bắc Hàn. Thì vừa rồi thì Nga đó, thưa quý vị, trước đây trong thời gian trước, Nga đã từng ủng hộ Bắc Hàn rất nhiều lần. Và vừa rồi ấy, thì Nga đã cho bay lên những cái phi cơ phóng pháo, tức là phi cơ ném bom Tu-1915. Và trong một cái chương trình gọi là chương trình con gấu, tức là cái chương trình để khai triển cái hệ thống hỏa tiễn nguyên tử của Nga, thì nó đã cho bay mấy chiếc phóng pháo Tu-95 đó trên cái vùng không biển, không phận của biển Nhật Bản, của Hoàng Hải, của biển Đông Trung Hoa và ngay cả Thái Bình Dương nữa. Thì nó bay lên và luôn luôn là có những cái phi cơ chiến đấu của nó đi kèm theo, tức là như loại Sukhoi 35S hoặc là loại A-50 hộ tống. Thì trong lúc đó thì bên phía Nhật và Nam Hàn họ cũng đưa phi cơ lên, những cái loại phi cơ chiến đấu lên để mà kè sát cái phi cơ của Nga và để coi thử Nga có cái triệu chứng, có làm được cái điều gì mà họ có phải đáp ứng lại không. Thì chúng ta nhìn đây một phần người ta cho rằng là Nga nó đưa lên để nó muốn thăm dò cái phản ứng của phía Hoa Kỳ, của Nhật và của Nam Hàn. Nhưng mà nó cũng có một cái ý đồ khác nhắm vào Bắc Hàn nữa luôn. Đó. Thì cái ảnh hưởng của Nga với Bắc Hàn như chúng tôi nói rất là khó đoán, bởi vì không biết hai bên họ sẽ xử lý như thế nào, xử trí thế nào trong cái hoàn cảnh mà nóng bỏng hiện nay. Thì trong một cái mức độ nào đó, đó Nga họ cũng đáp ứng những cái biện pháp cấm vận của Hoa Kỳ đối với Bắc Hàn và Trung Cộng. Nhưng cái việc mà cho vừa rồi mà cho cái phóng pháo cơ Tu-495 lên vùng trời Á Châu thì họ cũng muốn nói cho Mỹ biết rằng là Mỹ muốn cấm vận Nga đó, thì họ sẽ biểu dương cái sức mạnh, chứ không phải là họ nằm yên. Và rõ ràng là vừa rồi thì Mỹ lại bắt đầu có một cái biện pháp là đuổi tất cả, đóng cửa những cái tòa lãnh sự của Nga, ngoại trừ 3 tòa lãnh sự còn lại có 3 cái, và đòi ra lệnh là sẽ lục soát những tòa lãnh sự đó, mà họ coi đó như là một cái biện pháp là thân, gọi là cân bằng, bởi vì trước đây Nga cũng đóng cửa và đuổi nhân viên ngoại giao Mỹ. Thì không biết hiện nay cái sự việc nó đang là rất là nóng bỏng, thì không biết nó sẽ đi đến đâu đó thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa ông vừa mới trình bày là cái hỏa tiễn của phía bên Bắc Hàn đã bay qua cái quần đảo lớn thứ nhì của Nhật Bản. Thì như vậy, phải chăng nó đã vi phạm không phận của Nhật Bản? Thì như vậy, cái sự phản ứng của Nhật Bản ra sao và cũng như Nam Hàn như thế nào thưa ông?
Vâng thưa cô, cái trong đoạn này có những cái hình ảnh từ Nhật chiếu lên đã cho thấy những cái hình ảnh mà gần như là họ đã chuẩn bị một cái công luật của Nhật Bản để đối đầu. Tức là có những cái pano rất lớn đưa cái hình cái hỏa tiễn của Bắc Hàn bắn qua đó. Rồi tại Nhật cũng có những cái gọi như là thực tập để mà né tránh cái bom nguyên tử. Thì chúng ta biết là hiện nay đó có một cái cuộc tập trận của Hoa Kỳ và Nam Hàn vẫn còn tiếp diễn, mà đây là một cuộc thực tập bắn bằng đạn thật, và Nam Hàn đã cho 4 chiếc F-15 thực tập ném 8 cái bom vào một cái mục tiêu ở ngay cái phía bắc sát tây biên giới với Bắc Hàn, và đó coi như là một cái lời cảnh báo Bắc Hàn sau khi mà họ vừa phóng hỏa tiễn vừa qua. Thì ông đại tá Lee Kuk-no của quân đội Nam Hàn có tuyên bố với phóng viên Reuters rằng nếu Bắc Hàn đe dọa an ninh của dân chúng Nam Hàn và liên minh Mỹ Hàn bằng bom nguyên tử thì ngay lập tức Nam Hàn sẽ tiêu diệt lãnh thổ Bắc Hàn với những phương tiện có sẵn. Thì cái điều này chúng tôi có trình bày với quý vị là họ đã có một cái chương trình, một kế hoạch để ám sát Kim Jong-un, và cái việc đó hiện nay họ đưa ra lại để mà họ đe dọa ông Kim Jong-un này. Thì tại thủ đô Nhật Bản như tôi vừa nói có nhiều cái bích chương nổi lên dựng lên để nhắc nhở về cái mối nguy này đối với dân chúng, và quân đội Nhật cũng thực hiện một cuộc tập trận và thử nghiệm một cái hệ thống hỏa tiễn PAC-3 cũng rất là hữu hiệu, và thủ tướng Nhật Abe đã lên án rất là mạnh cái hành vi Bắc Hàn, và ông đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là phải triệu tập ngay lập tức một cuộc họp, và sau đó thì ông đã điện đàm với Tổng thống Trump như chúng tôi vừa nói ở trên. Và tuy ông Trump chưa có tuyên bố gì nghe là rầm rộ ra công luận cả, nhưng mà ông Trump đã cam kết với ông Abe rằng Hoa Kỳ sẽ 100% đứng bên cạnh Nhật Bản, và Nhật hiện nay cũng nhận được cái sự đồng thuận tương tự từ Nam Hàn nữa. Và thông tấn xã Nam Hàn là John Hess thì cho biết là cả ba nước Mỹ, Nhật, Nam Hàn đồng ý sẽ có một cái biện pháp cứng rắn và sẽ cùng hợp tác rất là chặt chẽ. Và như chúng ta biết là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng ủng hộ cái việc này, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và sau đây thì Miley xin được mời ông quay về phía bên nội địa của Hoa Kỳ. Thưa ông, vừa tuần qua, nhất là tiểu bang Texas của ông vừa mới qua một cái cơn bão rất là khủng khiếp. Xin ông vui lòng tường thuật cho quý vị thính giả được an tường.
Vâng, thưa quý vị biết là cái sườn phía đông của Hoa Kỳ, đặc biệt là mỗi năm đều có những cơn bão tràn vào, nhất là các cái tiểu bang như là ở tại khu vực chúng tôi thì từ cái vùng vịnh của Mexico nó lên là các tiểu bang như Louisiana, Texas và Florida là thường bị dột nhiều nhất. Thì quý vị còn nhớ là 12 năm trước là tháng 8 năm 2005 thì có cơn bão Katrina, thì lúc đầu cái gió nó chỉ có 65 cái số giờ thôi, rồi nó nâng tầng lên lên đến cấp 5, và cái tầm gió nó rộng nhất là nó quét một cái vùng 55 km và quét một cái vùng xa, đi xa đến 138 km. Nhưng mà khi mà nó tập trung trở lại cấp 5 như vừa nói thì tốc độ gió nó, thưa quý vị, nó lên tới 280 km một giờ. Và khi nó đổ bộ lên như thành phố New Orleans ấy, thì tuy nó giảm xuống còn cấp 3, tức là cái tốc độ nó chỉ có 193 km một giờ thôi. Nhưng mà trong cái cơn bão đó nó làm chết 1.833 người và gây thiệt hại vật chất lên tới 108 tỷ đô la. Gần như là cả một cái vùng rộng lớn của cái thành phố New Orleans và những cái vùng phụ cận, rồi thậm chí những cái tiểu bang lân cận đó, nó cũng chìm trong cái biển nước mênh mông. Bởi vì thưa quý vị, tại New Orleans thì có mấy con đê đê nó chịu không được, cho nên nó bể ra và coi như là nó cả cái thành phố chìm trong cái mặt nước. Thì từ đầu thế kỷ 21 đến nay thì Hoa Kỳ đã chịu qua 22 cơn bão lớn, tức là tôi nói lớn là từ cấp 3 cho đến cấp 1 cho đến cấp 4, cấp 4. Và từ năm 2010, tức là gần đây nhất, thì trước khi mà có cơn bão Harvey vừa rồi thì đã có 3 cơn bão lớn, tức là cơn bão Irene, cơn bão Isaac và Sandy. Tuy nó dữ dội, nhưng mà thưa quý vị, những 3 cơn bão này khi mà nó đổ bộ vào Hoa Kỳ thì nó đã hạ xuống còn cấp 1 mà thôi. Cho nên cái mức độ tàn phế của nó chưa, nó không khốc liệt bằng cái cơn bão cấp 4 Harvey vừa rồi. Nó đã đổ bộ vào cái vùng biển Corpus Christi. Và có thể nói là trong lịch sử hàng chục năm nay thì cơn bão này là cơn bão mạnh nhất kể từ năm 2005 và coi như là dữ dội nhất của tiểu bang Texas từ 50 năm qua. Và cái thành phố Houston đó là một thành phố lớn hàng thứ năm của Mỹ coi như ngập lụt gần như hoàn toàn. Và các xa lộ dẫn vào thành phố như đường 10, đường 290, đường 45 đều nghe là bị đóng hết, bởi vì các cầu bị sập, rồi đường thì nó ngập nước. Và cái thành phố mà nhỏ, tức là thành phố Port Aransas với cái dân số 3.800 thì là coi như nơi bị nặng nhất, bởi vì cơn bão đã đổ bộ ngay từ tiếp đây đó. Và hiện nhà chức trách thì tại cái thành phố đó đến giờ phút này vẫn chưa có thể xác định được cái mức tổn thất, bởi vì xe hơi và xe cơ giới nặng không vào được cái thành phố đó. Riêng với thành phố Houston, quý vị biết là nó lớn thứ 5 của Hoa Kỳ, nó diện tích cả thành phố Houston và cái vùng phụ cận là nó đến 10.000 square mile, tức là được khoảng 25.900 km vuông. Thưa quý vị, nó lớn hơn cái thành phố New York và lớn hơn cả cái tiểu bang New Jersey. Và trong cái khu vực đó nó có tất cả là 1.700 dặm dài những cái sông ngòi và kênh rạch rất chằng chịt ở trong khu vực. Và tất cả những cái đó đổ ra vịnh Mexico. Và cái vịnh Mexico nó chỉ cách cái thành phố Houston chỉ có 50 dặm về phía đông nam mà thôi. Đấy. Thì đài truyền hình khí tượng khi mà cảnh báo rằng với cái lượng nước mưa trong cái mấy ngày vừa qua đã có một ngày, hình như là ngày thứ 3, thì cái lượng nước mưa lên tới 49 inch. Tức là nó quay lại kỷ lục nhất, lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ với cái lượng nước mưa như vậy. Bởi cái lượng nước mưa như vậy nó xuống lại có 2 inch trong một giờ, nó xuống đến 2 inch. Thì theo cái ông Edmund Russo thuộc Công minh Hoa Kỳ thì nó chỉ diễn ra một lần trong 1.000 năm, tức là coi là ngàn năm một thuở đó, thưa quý vị. Và nó có nguy cơ làm rò nước tại các cái hồ chứa ở hai cái đập, mà hai cái đập này đã cũ rồi, 70 năm rồi, để dùng để mà che chắn cho Houston. Thì vừa rồi do cái sự mà lo cái bị vỡ cái đập đó, bị rò rỉ đó, họ lại phải trả nước. Và khi mà họ trả nước thì thưa quý vị, những cái vùng đất, những cái vùng dân cư xung quanh đó lại bị thêm một cái tai ương nữa. Thì cái đó là vừa tai thiên tai rồi vừa nhân tai, nhưng mà họ phải làm như vậy, bởi vì nếu không thì cái đập nó vỡ toang ra. Đấy. Thì ở trong thành phố, thưa quý vị, nước nó ngập đến tầng 2 của các cao ốc, và coi như tất cả những gia đình đều phải trèo lên tận mái nhà để tránh lụt, và sau đó nó được cái cơ của vệ binh tiểu bang đến để mà cứu. Thì cái vùng ngoài ô mà nặng là cái vùng Dickinson đã có lệnh bắt buộc di tản. Thì thưa quý vị, trong cái thời gian mà trước khi cơn bão đó, ông thống đốc Greg Abbott của tiểu bang đã cảnh báo với dân Houston và yêu cầu là nên cho lệnh di tản. Thì cái ông thị trưởng là dân chủ là ông Houston Sylvester đã không có cho lệnh di tản. Và sau này khi mà bị người dân than phiền khiển trách thì ông ta nói rằng là ông không cho di tản là đúng, bởi di tản thì sẽ tạo ra cái hỗn loạn rất là lớn. Thì đó là một cái điều mà ông biện minh cho cái sự việc mà không cho di tản của ông, cái sự sai lầm của ông, cho nên đã đi đến một cái hậu quả là thưa quý vị, nó có đến giờ phút này là có 47 người đã chết và chưa biết con số còn lên cao bao nhiêu nữa. Và đó là cái điều mà chúng tôi vừa nói qua về cái cơn bão ở tại Houston, là thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, xin ông cũng cho quý vị thính giả được biết cái sự gọi là thiệt hại về vật chất cũng như là trong tương lai nó như thế nào, thưa ông?
Vâng, thưa cô, trước hết là về nói về nhân sự, thì như tôi vừa trình bày là cho đến giờ phút chiều hôm qua là có đến 47 người đã chết, được xác định, còn có một số người chưa được xác định nữa, và có đến hàng chục ngàn người đã phải di tản ra khỏi cái vùng lụt. Và khi đó là cái trung tâm Houston Convention Center đó, nó khả năng nó chỉ chứa có 5.000 người thôi, nhưng mà vừa rồi nó đã phải chứa trên 10.000 người, tức là thiếu thốn rất nhiều cái phương tiện để cung cấp cho người đến mà để tạm trú. Và có khoảng 300.000 người đã bị mất điện, mất hẳn cái điện. Và ông thống đốc thì ông cho rằng là phải mất rất nhiều ngày mới có thể vãn hồi lại cái điện lực này. Còn cái quan trọng nữa là các nhà máy lọc dầu cũng bị đóng cửa. Và thưa quý vị, giá dầu đã tăng lên, cho đến ngày hôm nay tôi đi thì tôi đã thấy giá dầu nó đã tăng lên. Trước đây tôi mua là khoảng trên dưới 2 đồng, bây giờ ngày hôm qua thì sáng nay tôi đã thấy là 2 đồng, gần 2 đồng 50 rồi. Tức là nó lên rất nhiều. Nhưng mà cái sự tăng giá này là một cái sự tôi thấy là họ hốt hoảng, họ đi mua xăng, làm cho các cái xăng cạn sạch và nó tăng giá. Chứ theo ông thống đốc thì ông bảo là cái lượng dự trữ xăng có thể bảo đảm cho ở tại xét duyệt không có lo lắng gì xăng cả. Nhưng mà người ta sợ, người ta lo đi mua thôi. Đấy. Còn cái thị trường quốc tế George Bush thì coi như tàn ngập, cho nên mất tiện dụng, các chuyến bay đều hoàn toàn hủy bỏ, và các phi cơ mà của hãng United hay là cái hãng gì đó thì nó là cái hub của nó ở tại Houston, nó phải dời đi nơi khác và nó phải có những cái chuyến bay để mà đáp ứng lại, bù lại cho những cái chuyến bay bị hủy bỏ tại đây. Nhưng mà cái nguy cơ mà lớn mà hiện nay người ta đang lo là tại vì có một cái nhà máy hóa chất nó đã xì cái hơi peroxide, bởi vì các lò nó nóng lên và nó lụt, cho nên người ta không vào được và các cái cơ phận trong đó không hoạt động. Cho nên vừa qua chúng tôi đã biết là có một cái vụ nổ và đã gây cháy. Thì những cái người dân xung quanh một cái vùng là coi như là khoảng gần 2 dặm là phải di tản. Và đã có những cái người mà lính cứu hỏa đã vào đó đã bị nhiễm khí độc đó rồi. Tính ra đó, về cái vật chất, về nhà cửa thì người ta nói là có hơn 130.000 cái building, tức là khoảng 1/10 của cái tổng số building của Harris County đã bị ngập và hư hại. Còn ngoài ra đó, quý vị biết một cái điều đau lòng nữa là cái dân Houston đó, gần như là 80% không có bảo hiểm để lụt lội, cho nên bây giờ họ sẽ khốn đốn vô cùng. Thì để cứu trợ thì ngay cái phút, những cái phút đầu tiên, ông thống đốc Abbott đã điều động hơn 17.000 lính vệ binh của tiểu bang đến để cấp cứu và giữ trật tự. Có thể coi đây là cái lần điều động lớn nhất của tiểu bang Texas từ trước đến đây. Và tại chỗ thì đã có hơn 3.000 cảnh sát viên túc trực và lực lượng biên phòng họ cũng đã vớt được 3.000 người vừa bằng thuyền vừa bằng phi cơ trực thăng. Và cái trung tâm hành quân của lực lượng biên phòng họ đã nhận trung bình và trong những ngày đó là trên 1.000 lời kêu cứu trong mỗi giờ. Và cũng chính vì cái sự mà gọi là sốt sáng mà chăm lo cho đến cái tính mạng của đồng bào mà một ông nhân viên cảnh sát tức là ông Steve Garrett 60 tuổi đã ra đi lái chiếc xe của cảnh sát đi và cái chiếc xe của ông đã bị trôi giữa cơn bão ở cơn nước lụt nó cuốn đi và ông đã chết. Thì đó là một cái trường hợp rất là đau thương và rất là nói lên cái sự hy sinh lòng dũng cảm của những cái người lính cảnh sát ở đó. Ngoài ra mấy hôm nay chúng ta thấy lưu ở trên các cái trang web về báo chí cái hình ảnh rất đẹp mà hình ảnh nó liên quan đến người Việt Nam. Đó là hình ảnh của một viên cảnh sát ông Darren Hudek đã cứu hai mẹ con của người Việt ra một căn nhà gặp lụt. Trên tay ông ấy thì bồng người mẹ và trên tay người mẹ thì lại bồng một đứa con được khoảng một tuổi. Thì cái hình ảnh đó là một cái hình rất đẹp nói lên một cái tính nhân đạo của những cái người đang sống trên đất Mỹ này mà nó đánh bạc tất cả những cái luận điệu mà nói rằng là có cái sự kỳ thị nạn kỳ thị đang làm phân hóa nước Mỹ. Thưa quý vị, qua cái cơn lụt chúng ta thấy những người da đen, những người da trắng, những người da vàng súng lại nhau để mà cứu vớt nhau, chúng ta thấy không có một chút kỳ thị nào ở trong đó cả. Thì nói đến cái có một cái vấn đề là hiện nay tất cả các nơi đều kêu gọi để cứu trợ. Và có một trường hợp cũng đặc biệt là tại Louisiana, tức là họ có một cái mình gọi là một cái thương đội một đội thuyền mà họ kêu là Calhoun Navy, tức là hải quân Calhoun, Cajun, cái chữ này phải đọc là Cajun, Navy. Thì họ có một cái hạm đội như vậy gồm những cái chiếc thuyền máy và vừa rồi thì họ đã đem tất cả cái hạm đội của họ về tới Houston để mà cứu dân tị nạn. Và hiện nay là các cái cộng đồng không những là tích cực như là cộng đồng Dallas, cộng đồng Austin, cộng đồng Tarrant County, cộng đồng Houston, rồi ngoài ra có những cộng đồng mà chúng tôi biết các cộng đồng xa, ngay cả cộng đồng Georgia hay là cộng đồng Louisiana, nghĩa là nhiều cộng đồng hiện nay bây giờ đang tổ chức quyên góp để cứu trợ đồng bào tị nạn. Thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy người Việt Nam làm được một cái nghĩa cử như vậy cũng rất là quý báu, rất tốt, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa ông, ngoài những cái hành động cao quý của người dân với nhau, thì thưa ông, nó cũng không thiếu gì những cái cảnh mà những kẻ đang lợi dụng thời cơ để làm những cái điều gọi là bất hợp pháp của họ. Thì xin ông cũng vui lòng trình bày cho quý vị thính giả được hiểu thêm về vấn đề này, và không biết là chính phủ của địa phương cũng như chính phủ của Texas sẽ có hành động gì để ngăn ngừa, thưa ông?
Mà thưa cô, hình như là cứ mỗi lần mà có thiên tai, lụt lội hay là bất cứ một cái gì đó, ngay cả những cái vụ bạo động mà chúng ta thấy, chúng nó cũng lợi dụng để đập cửa những cái nhà hàng vào cướp bóc. Thì cái trận lụt này cũng thế, cũng đã xảy ra cái nạn hôi của, mà khi mà đưa hình lên, thưa quý vị, cái hình nó không được trắng lắm, toàn đen không ạ. Thật sự tôi nói như vậy, quý vị hiểu cái ý của tôi nói. Thì những cái người cái toán này đã đột nhập và cướp bóc tài sản không phải chỉ ở nơi các cửa tiệm mà ngay cả các tư gia nữa. Và cái hành vi này đã bị ông giám đốc tư pháp Harris County là ông Kim Ork và cái ông sheriff của Montgomery County là ông Brett Ligon đã tuyên bố rằng luật pháp Hoa Kỳ sẽ kết án, thưa quý vị, đến trung thân cho những tội phạm lợi dụng vào những dịp này để hôi của và cướp giật hay là trộm cắp trong hoàn cảnh thiên tai như thế này. Và ông nói rằng là các phạm nhân sẽ bị xử ngay khi cảnh sát bắt được, chứ không phải chờ những cái thủ tục rườm rà ở tại tòa nữa, sẽ xử ngay. Ông nói rằng là bất cứ kẻ nào lợi dụng cái tình cảnh bão lụt để xâm nhập tư gia hay các tiệm buôn cần biết rằng pháp luật sẽ trừng trị họ thẳng tay, phạm nhân sẽ bị truy tố ngay lập tức, và chúng ta không thể để cho các nạn nhân thiên tai lại một lần nữa trở thành nạn nhân của bọn bất lương. Thì trước đây mấy ngày chúng ta biết đã có khoảng 20-30 tên trộm đã bị trộm cướp đã bị bắt. Và ở tại Pretoria County thì chính quyền đã ban hành lệnh giới nghiêm ngay từ hôm thứ Ba rồi. Và ngoài ra thì thưa quý vị, cũng có những cái cửa hiệu thực phẩm lợi dụng cái tình trạng khốn khó mà tăng giá hàng. Vừa rồi trên Facebook có đưa lên một cái hình ảnh của một tại chợ siêu thị Mỹ Hoa ở trên đường Bel Air của Houston, ổ bánh mì đã treo giá bán 1.50 đồng, và trong khi đó thưa quý vị, chúng ta mua ở chợ Exi một ổ bánh mì chỉ có 20 xu mà thôi. Thì nếu nói cái vấn đề xăng nhớt nó tăng thì còn nghe có lý, bởi vì xăng nhớt nó sẽ bị hạn chế, nó sẽ bị kiệt, nó sẽ khó, cho nên cái giá nó sẽ tăng thì cái chuyện đó còn có lý. Nhưng mà nó tăng với mức độ từ 2 đồng lên 2.10, 2.20, còn bánh mì nó không có cái gì mà khó khăn để mà nó tăng từ 20 xu ở một tiệm Mỹ mà bán 1.50 đồng ở tại một cái tiệm tàu Việt Hoa, nhưng mà cái tên là tên Mỹ Hoa, khổ như vậy. Ngoài ra thì thưa quý vị, cũng có một cái ông giáo sư đại học ở Tampa, Florida đó, là vừa rồi bị dân chúng họ lên án rất nhiều bởi vì cái lời phát biểu rất là gọi là bất nhẫn, vô lương tâm, khi mà người ta đang chịu tai ương mà ông nói một câu rất là bất nhẫn. Thưa quý vị, đó là ông Ken Story. Ông này thuộc phe Đảng Dân Chủ và đang dạy môn xã hội học ở tại trường đại học Tampa. Ông này đã viết trên cái trang Twitter của ông là những cái người dân tiếp giác đó, tại vì bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa cho nên bây giờ bị cái tai nạn này là xứng đáng, là đáng, là quả báo. Và ông nói rằng là hy vọng là qua cái tai ương này đó thì họ sẽ nhận ra là Đảng Cộng Hòa chẳng giúp gì cho họ cả. Thì người ta đã phản ứng, thì có người lại hỏi ông thế còn cái dân Florida của ông cũng bỏ cho Cộng Hòa có đáng bị trừng phạt hay không? Thì ông lại trả lời đúng thế, bất cứ ai ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa ông Tâm đều đáng bị phạt cả. Thì hậu quả là ông này đã bị trường nghĩa là đuổi việc, không cho dạy nữa, mặc dù ông ta có lên tiếng xin lỗi và ông ta đã xóa những cái lời bất nhân nói trên ở trên cái trang Twitter. Thì thưa quý vị, hôm thứ Ba thì hai vợ chồng Tổng thống Trump đã bay đến Corpus Christi và Austin để theo dõi tình hình, và ngày hôm nay hai vị cũng trở lại Houston để thăm những cái nơi trực tiếp bị lụt và nói chuyện trực tiếp với những người bị nạn. Thì thưa quý vị, hai vị này đáp ứng rất là nhanh trong việc đi thăm Corpus Christi thì lại bị phe Dân Chủ là phê bình, lên tiếng phê bình là tại sao đi sớm quá vậy? Nếu mà không đi hay là đi trễ thì sẽ bị chửi người ta đang bị đàn mà không chịu đi hay là đi trễ. Bây giờ ông sốt sắng ông đi sớm thì cũng bảo tại sao đi sớm như vậy. Thì tôi biết là không biết tại sao mà làm vừa làm người. Rồi họ trưng bày lên cái hình là ông Obama đang ôm hôn một cái người nạn nhân. Giống như là ông muốn nói là tại sao ông Obama làm được chuyện đó mà không thấy ông Trump làm được cái chuyện đó. Và thế bây giờ giống như là cái nạn lụt là trong khi người ta đổ cái nỗ lực vào để mà cứu dân thì họ bị manh bới móc những cái chuyện không đáng gì. Cũng như cái chuyện mà bà Melanie khi bà bước xuống cái Air Force One thì bà đi cái đôi giày cao gót, nhưng mà sau đó bà khi mà bà đi đến cái thực địa đó thì ông bà đã thay đổi cái đôi giày thể thao rồi. Nhưng mà họ cũng lên án, bảo đây là cái outfit của một bà tổng thống đi thăm nạn nhân chăng, là moi móc cái đôi giày của bà Tara. Thì đó là những chuyện mà tôi thấy nó coi như nó nhỏ nhoi đó, nó nhỏ nhen quá đó thưa quý vị. Nhưng mà cũng thưa quý vị, cũng xin thông báo quý vị như thế này, cơn bão Harvey vừa đi qua nhưng mà không phải đã chấm dứt, bởi vì nó sau khi nó đi, nó di chuyển về phía đông, nó đến cái tiểu bang Mississippi hôm thứ Năm. Rồi như vậy là Katrina hiện nay có thể đã bị cái sự nghe là ảnh hưởng của Harvey rồi. Rồi hiện nay tại vào cái giờ phút này trên Đại Tây Dương thì nó có một cơn bão Irma nó đang hình thành và nó có thể nó sẽ đổ vào trong cái lục địa của Hoa Kỳ ở sườn phía đông vào trong tuần tới. Nhưng mà hy vọng là cái cơn bão Irma này nó sẽ nhẹ hơn nhiều đó thưa cô.
Dạ vâng, Miley xin được cảm ơn ông. Miley cũng không khỏi gọi là nực cười khi ông nhắc tới những cái bài bình luận liên quan đến đệ nhất phu nhân. Thưa quý vị, cá nhân chúng tôi cũng nhìn thấy những cái bài đó mà thực sự chúng tôi cũng rất là bực bội. Hoặc là không biết hết chuyện rồi để nói hay sao. Mà bây giờ lôi cả từ cái đôi giày của bà đệ nhất phu nhân ra, làm mất thì giờ, làm gọi là bẩn mất người đọc thưa quý vị. Vâng thưa ông, sau đó thì Miley xin mời ông qua với một đề tài khác thưa ông, cũng liên quan đến nội địa của Hoa Kỳ. Trong thời gian vừa qua và từ trước tới nay nữa cơ, lâu lắm chúng ta vẫn thường nghe báo chí phân phui ra những cái đường hầm bắt nối từ phía bên Mỹ Tây Cơ qua tới bên Hoa Kỳ. Thì thưa ông, xin ông vui lòng cho quý vị thính giả được biết thêm về những cái địa đạo Củ Chi ở biên giới Mỹ và Mỹ Tây Cơ hiện nay thưa ông.
Thưa cô, mới đây nhất thì bên phía Mexico, tức là các cái giới chức quân sự của Mexico, họ cho hay họ đã khám phá ra một cái đường hầm để chuyển lậu người từ một cái thành phố phía bên Mỹ là Tijuana đi vào phía Mỹ là ở gần thành phố San Diego thuộc tiểu bang California. Thì đường hầm này nó bắt đầu, nó ở từ trong một cái nhà kho ở bên Mexico, nó đào từ cái nhà kho đó, đào xuống và đào để đi qua nước Mỹ. Thì sở dĩ mà họ khám phá được cái đường hầm này là tại vì có người báo cho cảnh sát bên Mexico biết là thấy có những người lạ mặt mà có vũ trang mang súng đạn tập trung ở khu vực đó, cho nên họ đã tìm được cái đó. Thì thưa quý vị, trong những năm gần đây, nó có rất nhiều cái đường hầm được phát hiện, mà những đường hầm đó đa số là để chuyển ma túy lậu hoặc là dân lậu mà thôi. Thì cũng trong năm trước, vào tháng 8 2016, cảnh sát đã tìm được một cái đường hầm dài 30 mét từ tiểu bang bên kia, Mexico là tiểu bang Sonora, chạy qua phía Mỹ là tiểu bang Arizona. Rồi qua tháng 4 vừa rồi thì cũng phát giác đường hầm này nó dài đến 800 mét, cũng từ cái tiểu bang tôi vừa nói, cái đường hầm mới nhất là Tijuana đến thành phố Otay Mesa của California. Và thưa quý vị, trong những cái đường hầm đó nó tiện nghi lắm, bởi vì nó có mắt điện, có ánh sáng, có điện, có quạt thông hơi, rồi thậm chí có nhiều cái đường hầm nó có cả cái đường rây để nó có những cái toa gồng nó chuyển hàng tấn ma túy qua đất Mỹ. Và thông thường thì những cái đường hầm mà lớn như vậy họ chuyển hàng, còn những cái bọn dân lậu những cái người mà đi từ Trung Mỹ qua, thưa quý vị, họ chỉ chuyển qua bằng cái đường ống cống mà thôi, nằm dọc cái biên giới, họ chuyển qua cái đường ống cống chứ không bao giờ họ chuyển qua những cái đường hầm lớn. Bởi vì sao? Bởi vì cái số tiền mà nhận được từ những cái dân lậu Trung Mỹ đó không bao nhiêu, 5-7-1-2 ngàn đô la, thì họ không được hưởng, trả cái tiền đó thì không thể nào được hưởng cái tiện nghi của cái đường hầm. Với cái lý do thứ nhì là vấn đề an ninh, nếu những người đó bị bắt mà khai ra thì cái đường hầm nó sẽ bị bể. Nhưng mà mới đây thưa quý vị, thì họ đã chuyển người tàu qua cái đường hầm đó. Và tại sao họ chuyển được? Bởi vì lực lượng tuần phòng của bên Mỹ có bắt giữ được 23 người bất hợp pháp. Rồi khi mà tạm giữ để mà điều tra thì bọn này nó trốn chạy ra ngoài cái thành phố San Diego, thì cảnh sát phải đi truy lùng. Và sau cùng thì có một số cái người đó họ chạy trở ngược lại cái đường hầm ở đây, cho nên cảnh sát đã tìm đến đó và đã khám phá được cái đường hầm phía bên của Mỹ, và cuối cùng thì bắt được đến 30 người dân bất hợp pháp. Mà thưa quý vị, trong đó là có 23 người tàu, chỉ có 7 người Mexico mà thôi. Thì tại cái miệng hầm, cảnh sát cho biết là có một cái thang gỗ từ trên để đi xuống sâu ở dưới và sẽ đi ngang để mà chạy về phía Mexico. Thì cảnh sát không có cho biết là cái hầm này dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, nhưng mà chỉ có nói cái hầm mà thôi. Thì có lẽ tại vì sao những người tàu này được đi qua cái đường hầm này, thưa quý vị, bởi vì họ trả tiền cao hơn. Quý vị biết mỗi một người tàu mà từ Trung Hoa đến Mỹ là phải trả trung bình là 20.000 đô la cho mỗi đầu người. Cho nên họ được hưởng cái tiện nghi, tức là xa đi xa lộ rộng rãi và tiện nghi, chứ không phải đi chui ống cống như những cái người dân Mỹ. Và việc đây thì chúng tôi cũng nói về con số người Trung Hoa mà đến Mỹ. Thì con số dân Việt, con số mà dân Trung Hoa mà gia nhập vào đất Mỹ bất hợp pháp đã gia tăng. Trước đây năm 2013 thì bắt được có 4 người thôi, tức là 4 năm trước thì có 4 người bị bắt. Rồi đến năm 2015 là 48 người. Và thưa quý vị, chỉ từ trong năm ngoái là 861 người, và chỉ từ 31 tháng 7 cho đến nay, tức là chỉ có, thưa quý vị, chưa tới một tháng, thì đã bắt được 193 người tàu trôi qua cái đường biên giới Mỹ-Mexico. Quý vị trở ngược lại cái thời gian quá khứ thì dân Mỹ đã xâm nhập lậu vào đất tàu từ những năm cuối thế kỷ thứ 19. Cho đến năm 1882 thì Hoa Kỳ đã ban hành một đạo luật là cấm không cho di dân tàu vào Mỹ để mà làm các hợp đồng lao động trong vòng 60 năm. Nhưng mà sau đó thì họ vẫn tìm cách vào nước Mỹ bằng đủ mọi phương tiện. Họ chui xuống hầm các thương thuyền, núp trong các toa xe lửa, hay ở trong các tàu chở hàng, trong các cái khoang của súc vật, rồi nét mình ở trong các ngăn kín của các cái xe vận tải container, hay là chui đường hầm biên giới, thậm chí họ đi qua cả bằng đường hàng không nữa. Và những người nhân viên của cơ quan IC thì họ phải khâm phục, họ bảo là người tàu rất là thông minh, rất là giỏi, họ có nhiều sáng kiến trong việc mà nhập cảnh lậu. Thì thưa quý vị, theo một cái tổ chức nghiên cứu về chính sách di dân có trụ sở chính ở DC, tức là cái nó có tên là The Washington, thì trong năm 2016 đã có khoảng 210.000 dân Tàu sống bất hợp pháp trên Hoa Kỳ. Và cái báo San Diego Union-Tribune đã dẫn chứng lời một viên chức biên phòng cho hay là bọn người này đã trả từ 50.000 đến 70.000 cho mỗi người Tàu nhập lậu vào Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, lấy tiền đâu mà họ trả từ 5 đến 70 ngàn một lúc. Họ không có phải trả một lúc, thưa quý vị, họ chỉ trả một cái tiền deposit nào đó thôi, đao một số tiền nhỏ nào thôi. Nhưng mà họ sẽ ký một cái hợp đồng, một cái hiệp ước, một cái hợp đồng đó. Khi vào Mỹ thì phải làm việc để trừ nợ. Và thường thường như vậy là họ vướng vào một cái bọn bóc lột sức lao động, vừa buôn người vừa bị làm nô lệ. Thì thưa quý vị, đó là cái hoàn cảnh mà của những cái dân di dân lậu thường bị, ngay cả người Việt Nam chúng ta cũng đã bị xảy ra ở các nước ở bên Đông Nam Á. Thì vì cái lý do người Tàu đến quá nhiều, cho nên vừa rồi thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã giới hạn việc cấp visa nhập cảnh, là trong cái chương trình này là chỉ có cho nhập cảnh 25.620 người mà thôi, chứ không phải rộng rãi như ngày xưa nữa đâu, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, trong tuần lễ vừa qua thì Tổng thống Donald Trump cũng đã có một cái hành động mà phải nói phía bên dân chủ họ không có được vui lắm. Đó là Tổng thống Donald Trump đã ân xá cho ông cảnh sát quận là ông Joe Arpaio, làm cho phía cho, nói tóm lại là phần đông bên dân chủ bây giờ họ rất là ghét cái hành động của Tổng thống Trump. Thì xin ông giải thích thêm và tường thuật thêm cho quý vị thính giả biết về cái trường hợp của ông Sheriff này, thưa ông.
Thưa quý vị thính giả, cái ông Sheriff Arpaio này năm nay 85 tuổi. Ông này là một cựu quân nhân, rồi ông đã hoạt động trong nhiều ngành của cái ngành cảnh sát của Hoa Kỳ, trong nhiều ngành trước khi ông đi làm Sheriff trong một cái quận tại tiểu bang Arizona. Thì thưa quý vị, ông này cũng bị tù là chỉ vì ông làm việc phục vụ nước Mỹ và thi hành luật pháp một cách đúng mức. Ông làm gì mà ông bị bắt? Bởi vì thưa quý vị, ở tại cái tiểu bang Arizona có lệnh của bà thẩm phán. Thẩm phán ở tại tiểu bang Arizona là cho bắt rằng là các cảnh sát không được quyền chặn người Hispanic để mà xét hỏi giấy tờ. Khổ như vậy. Thì ông Arpaio này, ông chặn bắt vì cái tội vi phạm giao thông, ví dụ như chạy qua stop sign hay là chạy đèn đỏ hay chạy quá tốc độ. Và sau khi ông chặn như vậy thì ông khám phá những người này là những người di dân bất hợp pháp và ông đã đưa nó vào tù. Đấy, thế tức là ông làm như vậy, ông làm đúng theo cái luật của Hoa Kỳ, của Liên bang Hoa Kỳ. Nhưng mà cái luật của bà thẩm phán thì cấm là không cho chặn bắt những cái người mà Hispanic. Ví dụ nếu mà người nào đó là cảnh sát và thấy một người mà vượt đèn đỏ, nếu dòm vô da trắng thì có quyền chạy đuổi bắt, nhưng mà thấy thằng cha đó da nâu nâu thì không được quyền bắt. Đó là cái lệnh của bà thẩm phán, một cái sự mâu thuẫn éo le của giữa hai cái giới chức. Đấy. Thì thưa quý vị, ông này phục vụ tại Maricopa County của Phoenix và ông đã bị tù. Thì sau đó đó thì ông Tổng thống Trump khi mà đến Phoenix để mà nói chuyện cuối tuần vừa qua thì ông đã ra lệnh ân xá cho ông Payo và ông khen ông Payo là một người đắc lực. Đấy. Thì thưa quý vị, cái việc mà làm ân xá như vậy đã bị cái phe dân chủ âm ỉ lên và cho rằng là ông Trump đó là kỳ thị, lại kỳ thị nữa. Thì bực quá, và cho nên ông Trump ông mới moi hết cả cái chuyện của ông Tổng thống Obama tiền nhiệm và ông Bill Clinton đã ân xá như thế nào để so sánh. Bởi vì trong khi Tổng thống Trump ân xá cho một nhân viên cảnh sát làm việc đúng luật, bây giờ cho nó quá mạnh một tí, nhưng mà không phải là một cái tội hình sự. Đấy. Thì trong khi đó, hai ông cựu Tổng thống Clinton và Barack Obama đã ân xá cho hàng trăm người, mà trong đó toàn là những bọn tội phạm hình sự nghiêm trọng, ví dụ như tội mua bán ma túy, tội giết người và thậm chí cả tội khủng bố nữa. Đấy. Quý vị biết ông Tổng thống Clinton, ông ân xá cho ông Mark Rich là một nhà tài chính đã can tội làm hồ sơ gian lận thuế, tức là một tội hình sự, rồi liên hệ giao thương dầu mỏ với Iran trong thời gian xảy ra cái vụ Iran bắt nhân viên của Tòa án sứ Mỹ làm con tin, thì cái vụ này nó mang tính chất là quốc phòng. Rồi ông lại ân xá các bà Susan Rosenberg là một thành phần cực tả có chân trong nhóm khủng bố bí mật gọi là Weather Underground. Rồi ông Clinton cũng ân xá cho gần hết những người mà dính líu đến cái vụ hối mại quyền thuế đầu tư của vợ chồng ông ta trong vụ Whitewater. Tôi có trình bày cái vụ này cách đây một năm. Rồi đến mà kể tới với ông Obama thì thưa quý vị, ông đã ân xá tổng cộng 1.700 tội phạm hình sự trong suốt hai nhiệm kỳ của ông ta. Và vào cái thời kỳ cuối cùng trước khi mà bàn giao cho ông Tổng thống Trump thì ông Obama chơi cột chơi sang ân xá một loạt cho 300 tội phạm. Và những cái vụ mà nặng nhất mà người ta lên án nhất là ông ân xá cho cái người lính Manning. Trước đây là một anh sau để đổi tên, đổi giống thành đàn bà thì gọi là Chelsea Manning. Là thưa quý vị, cái anh này là cam một cái tội rất lớn, có thể gọi là tội phản quốc, cái án tử hình như chơi. Nhưng mà anh này, cam tội gì? Anh này đã cắt tài liệu bí mật quốc phòng và đã tiết lộ nó ra. Nhưng mà cái tòa án dưới tổ Obama chỉ xử anh đã có 35 năm tù thôi. Nhưng mà đến khi anh đã ở được 7 năm thì vào cái lúc mà ông Obama hết nhiệm kỳ, ông ân xá luôn. Thành thử chúng ta thấy là ông Obama, ông ân xá cho khủng bố, cho hình sự, cho tội phạm. Và đặc biệt là đáng nói là có một tên khủng bố gốc Puerto Rico mà trước đây đã có những hành vi khủng bố, chuẩn bị khủng bố và đã làm chết công dân Mỹ cũng được ông Obama là tha tội luôn. Thì đó cho nên chúng ta mới thấy giữa cái hai cái sự mà ân xá nó khác nhau một trời một vực. Đó là thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa ông, bên cạnh đó thì ở Hoa Kỳ ngày hôm nay có những người mà phải nói là nhiều lúc mình đi làm rất là cực khổ, không có thời giờ lo cho gia đình. Chính có những người nói với Miley rằng đi làm cái gì cho nó khổ, người ta ở nhà người ta lĩnh welfare có lẽ sướng hơn. Thì thưa ông, không biết là chuyện này có đúng hay không thưa ông, ở nhà lĩnh welfare sướng hơn là đi làm hay không thưa ông?
Thưa quý vị, nếu tôi nói ra đó mà không có bằng chứng thì quý vị sẽ cho là tôi là bịa ra chuyện nói, bởi vì cái chuyện rất là khó tin, quý vị sẽ không tin được với những con số mà tôi sẽ trình bày sau đây. Thưa quý vị, một cái cơ quan nghiên cứu tức là Viện Cato đã đưa ra một con số mà tôi vừa nói đó, quý vị đọc ra quý vị sẽ sững sờ luôn. Mà tôi nghĩ những con số này không phải là những con số họ bịa ra hay họ phóng đại, bởi vì nó có tên thống kê đàng hoàng. Thì quý vị biết là bên cái phe Dân Chủ và đặc biệt là cái ông thân cộng Bernie Sanders đã kêu gọi là phải tăng lương tối thiểu cho những người lao động Mỹ lên đến $15 một giờ. Nhưng mà từ đó đến nay thì chỉ có một số tiểu bang hưởng ứng. Mà quý vị hưởng ứng không phải là tăng một loạt một đợt, là hiện nay đang từ 7 đồng mà tăng lên một cú 15 đồng đâu. Không ai làm như vậy. Họ sẽ tăng từ từ. Tức là mỗi một năm họ tăng lên 10 xu, năm sau tăng lên 50 xu này. Để cái như vậy thì phải mất vài ba năm thì cái mức lương nó mới lên đến $15 một giờ. Đấy. Nhưng mà vừa rồi như là cách 2 tuần, 3 tuần nó cũng có trình bày với quý vị, cũng có những tiểu bang bây giờ họ lại giảm cái mức lương tối thiểu đi. Bởi vì sao? Bởi vì là các cái công ty mà công ty nhỏ hay là ngay như là các cái cửa tiệm mà ăn buôn bán fast food đó, họ đã có cái biện pháp để mà tránh cái sự tăng lương đó, thì họ có biện pháp họ sử dụng những cái robot hay là thay đổi cái phương pháp bán hàng của họ đi để họ sa thải công nhân, để cho họ không gánh chịu cái sự tăng lương đó. Bởi vì tăng lương thì họ sẽ lỗ. Quý vị đang ăn một cái hamburger 3 đồng, nếu mà tăng lương từ một người nhân viên từ 5-7 đồng mà lên tới 15 đồng thì cái hamburger quý vị, cái nhà hàng nó phải trả quý vị là 10 đồng thì quý vị đâu có tới nữa, có phải không ạ? Thành thử ra họ muốn duy trì cái giá thì họ phải tìm biện pháp để mà không mướn người. Mà không mướn người thì người ta lại thất nghiệp. Mà thất nghiệp thì như vậy cái biện pháp mà tăng lên cái giá $15 là thất bại. Đấy. Thì bây giờ chúng ta thấy là những cái người mà lương thiện chân chính bỏ sức mình ra kiếm sống, bây giờ nhìn trở ngược lại những cái người mà không đi làm mà hưởng thụ phúc lợi xã hội, thì cái công ty cái viện nghiên cứu Cato này đã cho chúng ta một cái danh sách 51 tiểu bang của Hoa Kỳ, và trong đó được thưa quý vị xin lắng nghe mà, và nếu cần tôi sẽ cho quý vị cái tài liệu để cho quý vị nắm rõ. Là trong đó có 10 tiểu bang trả cái số tiền cho người hưởng an sinh xã hội là nhiều hơn $15 một giờ. Nếu mà tính chia ra là nhiều hơn $15 một giờ, là có 10 tiểu bang. Rồi đó, thì có 11 tiểu bang tiền phúc lợi xã hội đó cao hơn lương của một giáo chức mới ra trường. Rồi con em quý vị đi học 4 năm ở trường đại học ra đi dạy high school không bằng những người lãnh phúc lợi xã hội tại 11 tiểu bang. Có 3 tiểu bang thì cao hơn lương của một ông thảo chương viên điện toán, chết cha rồi, học đi học ra kỹ sư và BSBA đi làm programmer lương không bằng một lương một người đi lãnh phúc lợi xã hội. Cái đó xảy ra tại 3 tiểu bang. 8 tiểu bang thì trả cao hơn mức $20 một giờ. À, bây giờ tôi mới kể cụ thể. Tiểu bang Hawaii trả cho người phúc lợi xã hội là tương đương $29.13 một giờ. Tại vùng DC tương đương $24.43 một giờ. Massachusetts là $24.30 một giờ. Connecticut $21.33. Rhode Island $20.83 và Vermont $20.36. Tức là có đến 8 tiểu bang là trả cao hơn $20 một giờ. Và có 35 tiểu bang thì trả nhiều hơn cái mức lương lao động tối thiểu hiện nay tại địa phương. À, đó tức là 35 tiểu bang. Ví dụ như là tôi lấy cái ví dụ như tiểu bang Idaho thì tiền phúc lợi tương đương là có $5.36 mỗi giờ thôi. À, nhưng mà cái người xin lỗi quý vị, chúng tôi lầm. Tức là bây giờ tôi nói lại như thế này, tức là có 35 tiểu bang là trả cao hơn cái tiền mà lương tối thiểu của tại tiểu bang đó. Còn con số thì bây giờ cái bảng nó cái chữ nó nhỏ quá tôi đọc không được. Đấy. Thì thưa quý vị nên nhớ rằng tên cái sinh nước Mỹ này còn có những cái job, những cái công việc mà lương chỉ có 2, 3, 4 đồng một giờ thôi. Quý vị tưởng tượng đi, đó là những job của những người mà đang chạy bàn ở các cái tiệm ăn Á Đông mà họ phải nhờ vào cái tiệm thích mới thu lượm được. Thì làm sao mà chấp nhận được cho cái tiền cái người ăn không ở nhà đi lãnh phúc lợi xã hội mà còn lãnh cao hơn cái tiền mà lương tối thiểu của người công dân được, thưa cô?
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Mali. Thấy cái chi tiết này rất là surprise, rất là ngạc nhiên đó thưa ông. Có lẽ chắc Miley sẽ phải từ giả đài phát thanh dọn về tiểu bang Massachusetts, chịu lạnh chút xíu, nhưng mà chắc có lẽ đỡ cực thân đó thưa ông. Vâng thưa ông, tuần vừa rồi thì ông có trình bày những cái chi tiết ở tại cộng đồng người Việt của chúng ta tại Washington. Thì thưa ông, trong tuần này thì có gì lạ hay không?
Vâng thưa ông, thưa cô, thưa quý vị, xin giả đây là cái chuyện nội bộ của cộng đồng. Nhưng mà chuyện này nó xảy ra tại cộng đồng Hoa Thịnh Đốn là cái cộng đồng mà coi như chúng ta mong muốn là vững chắc nhất, bởi vì đó là cái trung tâm sinh hoạt chính trị của Hoa Kỳ. Đó là cái những cái nơi mà chúng ta tập trung cái nỗ lực đấu tranh chống cộng ở đó. Thì như tuần trước chúng tôi có trình bày quý vị là ông chủ tịch của cộng đồng đó, tức là ông Đinh Hùng Cường, đã có một cái âm mưu xóa bỏ cái cương lĩnh chống cộng ở trong những cái điều căn bản của Yên Dương cộng đồng Hoa Thịnh Đốn. Thì sau cái việc ông làm ra thì những cái hội đoàn ở trên đó, nhất là cái Liên hội cựu quân nhân, rồi Hội cựu sinh viên quốc gia hành chánh, họ đã lên tiếng và họ đòi là lập một cái triệu tập cuộc họp để mời những cái ông mà có liên quan đến cái vấn đề tu chính hiến chương ra để trả lời trước đồng bào. Và trong cái cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng đó, thưa quý vị, là có độ khoảng 40-50 người, mà tất cả gần như là những người đại diện của các hội đoàn trên đó. Thì trong cái buổi họp đó thì bên phía cựu quốc gia hành chánh họ làm chủ tòa, và trên bàn chủ tòa thì có ông Lê Hữu Em. Thì ông Em đã đặt cho ông Cường những câu hỏi là tại sao, giải thích dùng là tại sao lại bỏ hai cái chữ chống cộng ở trong những cái điều khoản căn bản của hiến chương. Mà theo hiến chương, thưa quý vị, cái điều khoản chống cộng là cái điều khoản bất di bất dịch, không được thay đổi bởi bất cứ một cái tổ chức cộng đồng nào. Mà cái điều đó áp dụng chung cho gần như tất cả các cộng đồng ở tại Hoa Kỳ này, ngay cả cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ cũng có cái điều khoản đó. Và cái câu hỏi thứ nhì là cái ủy ban tu chính hiến chương này có hợp hiến hay không? Bởi vì thường thường ủy ban tu chính mà muốn hợp hiến là phải được bầu, một cái hội đồng đại diện nào bầu hay dân chúng bầu, chứ không thể một ông chủ tịch cộng đồng, tức là một hành pháp, là đi bổ nhiệm một ông chủ tịch bên lập pháp được. Làm như vậy thì coi như là ông sẽ ảnh hưởng rất nhiều, mà cái ủy ban tu chính hiến pháp này không có cái vị trí độc lập. Thì cũng giống như là trong cuộc họp đó, chính năm trưởng ban tu chính hiến pháp là Nguyễn Văn Thành cũng thú nhận là chúng tôi làm cái này theo lệnh của cộng đồng, tức là theo rõ ràng là lập pháp mà làm theo lệnh của hành pháp đấy. Thì thưa quý vị, ông Cường là một người rất là khôn ngoan, ông khôn lắm, thành thử ra chúng tôi xem cái video chúng tôi chối quanh chối co, ông không đi trả lời vào thẳng câu hỏi. Ông nói bằng ngó tam cốt những cái chuyện trên đời giấy tờ trăng, rồi sau đó ông lại bán cái chỉ qua ông Thành để bị ông Thành trả lời. Thì ông Thành thì cũng biết rồi, cho nên ông Thành mới trả lời một cách ông nói là sở dĩ chúng tôi thay đổi hiến chương bởi vì chữ hiến chương này nó lớn lắm, nó chỉ dành cho những tổ chức quốc tế như là hiến chương Liên Hợp Quốc này nọ thôi. Thì còn đối với một cộng đồng dùng chữ hiến chương là không đúng, cho nên nó thay đổi, ông không dùng chữ hiến chương mà ông bảo là bản điều lệ. Thì cái chuyện đó đã bị rất nhiều người, nhất là những người trong giới luật gia đã phản đối, những người mà có hiểu biết phản đối, bởi vì chữ hiến chương này theo định nghĩa chỉ là một cái tập gồm những cái điều lệ, những cái giao ước với nhau ở trong một cái tổ chức, dù tổ chức nhỏ hay tổ chức lớn, chứ không nhất thiết hiến chương là phải sử dụng cho một cái tổ chức quốc gia sắp lên. Đấy. Thì sau đó thì ông Thành ông cũng là bị bắt bẻ nhiều, rồi nó lòi ra nhiều cái sai phạm khác. Một cái sai phạm lớn ở trong đó nữa, thưa quý vị, là trong khi mà cái bản nó không phải là tu chín hiến chương, bởi tu chín hiến chương là dựa trên cơ sở hiến chương để thay đổi một cái số chi tiết nào đó thôi thì mới gọi là tu chín hiến chương. Đằng này cái ban tu chín hiến chương đã làm ra một cái bản điều lệ mới toẹt, và thế cái bản điều lệ khi in ra đó, thưa quý vị, không kêu là dự thảo mà in ra thẳng là bản điều lệ. Và trong đó thì ông Đinh Hùng Cường đã gửi cái bản điều lệ đó cho các cái thành viên của hội đồng đại diện để hỏi ý kiến thuận hay không thuận, tức là một lần nữa vi phạm hiến chương. Bởi vì theo hiến chương thì cái bản mà tu chính hay dự thảo đó là phải được đưa ra thảo luận đã rồi mới biểu quyết. Đằng này ông cắt đứt cái phần thảo luận, ông cho phần biểu quyết luôn, nhưng mà khi trong khi ngồi họp thì ông cứ nói bằng hoa tam quốc, mà sau này người ta mới phanh phui ra chuyện đó. Rồi trước cái cuộc họp chấm dứt đó, thưa quý vị, có một điều rất là vui xảy ra, tức là sau khi mà bàn qua bàn lại và ông Cường thì nhất định là không chịu hủy bỏ cái bản hiến chương đó, thì thưa quý vị, có một vị ở trên đó, đại diện cộng đồng trên đó, đã đứng lên và nói, tiết lộ những cái lời qua điện thoại của ông Thành nói với ông này, là ông Thành muốn nói rằng là tôi muốn thay đổi cả, tôi muốn có một cái cộng đồng mới, tôi muốn có hiến chương mới. Tức là rõ ràng họ có cái âm mưu là coi như hủy bỏ, xóa bỏ cái cộng đồng chấm cộng. Thì nhờ cái lời đó đã làm cho cử tọa trong đó đều đứng lên là đồng ý dứt khoát là cái bản mà ông Thành soạn ra là phải hủy bỏ ngay. Thì thưa quý vị, chỉ trong vòng muốn có một thời gian ngắn thì có ba người ở trong cái ban tu chính hiến chương đã xin rút ra từ chức, bởi vì họ cho rằng họ đã bị lợi dụng. Rồi sau đó thưa quý vị, chính ông trưởng ban tu chính hiến chương đã gửi một cái email ra để xin lỗi, nhận lỗi, xin lỗi và cũng tuyên bố từ chức. Điều đó chứng tỏ rằng là cái ủy ban tu chính hiến chương này, họ đã nhìn thấy cái việc họ làm là sai và họ đã đồng ý từ chức. Thì quý vị biết sau đó những cái điện thư của những người mà ủng hộ cho cái công việc mà đấu tranh đối với cái ông Cường này không phải là những người không nổi tiếng. Đó là có ông Đoàn Hữu Đình, chủ tịch cựu chủ tịch cộng đồng, có bà Tôn Nữ Hoàng Hoa cũng cựu chủ tịch cộng đồng Việt Nam, ông Trần Nhật Thăng cũng cựu chủ tịch cộng đồng Hoa Tiền Đốn, bà Lệ Thi là đồng chủ tịch, đương kim đồng chủ tịch ở trên đó, rồi có ông Nguyễn Mậu Trinh là hội trưởng hội cao niên, rồi có ông Nguyễn Văn Tân là chủ tịch liên hội cựu quân nhân, rồi có bà Nguyễn Thị Bé Bảy là hội trưởng hội nữ quân nhân, và rất nhiều người đều lên tiếng để phản đối ông Cường. Và hiện nay thì trên đó họ đang chờ ông Cường thực hiện cái lời hứa là hủy bỏ cái bản gọi là thôi là tu chính hiến chương. Nhưng mà thực tế nó không phải là tu chính hiến chương mà đó là bản điều lệ mới. Thì đó là một cái nguồn tin mà chúng tôi biết được và chúng tôi đang chờ để coi cái. Chúng tôi không biết là ông có thành tâm không, nhưng mà chúng tôi cũng đang chờ. Và sau đây thì chúng tôi cũng xin phép quý vị một phút để đọc cái thư của ông Nguyễn Mậu Trinh, cựu chủ tịch cộng đồng hiện nay là chủ tịch hội cao niên. Tôi, dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh, đã sinh hoạt cộng đồng nhiều chục năm, đã quan sát ông Đinh Hùng Cường từ việc vận động tranh chức cho đến hành vi cẩm trách chủ tịch cộng đồng, nhất là sau khi nhận được bản văn tuyên ngôn và điều lệ cộng đồng hoàn toàn mới thay cho dự thảo tu chính hiến chương, và sau hai buổi sinh hoạt ngày 23-24 tháng 8 vừa qua tại Hội Cao niên Việt Nam. Xin buồn lòng tuyên bố tôi không tín nhiệm ông Đinh Hùng Cường trong trầm trách trung thành bảo vệ phát triển cộng đồng theo đường hướng của những người đã dày công gây dựng như các cụ Thuần, cụ Phúc, cụ Kỳ. Những điều trên được nói ra sau nhiều ngày suy nghĩ, không phải phát xuất từ cái cảm tính riêng đối với ông Cường hay với bất cứ ai khác. Maryland ngày 29 tháng 8 năm 2017. Và cuối cùng thì cái bản tuyên bố rút lại cái bản tu chính hiến chương của Nguyễn Văn Thành có những câu sau đây. Số 1. thu hồi những cụm từ, thưa quý vị, cụm từ này tôi cũng còn đồng ý với chữ cụm từ này, không cộng sản, thu hồi những cụm từ không cộng sản trong bản dự thảo, giữ nguyên cụm từ người Việt quốc gia chấm cộng và cụm từ cộng đồng chấm cộng, xin đề nghị thêm ghi mấy từ trong khuôn khổ luật pháp hoa kỳ, giữ lại các điều 1, 2, 3 của hiến chương sau khi ghi thêm các từ trong khuôn khổ luật pháp hoa kỳ và sau khi hai chữ chung và có chữ chấm cộng để phù hợp với quy chế 501 T-Netry. Thì thưa quý vị, đó là cái điều mà chúng ta rất là vui mừng, bởi vì chúng ta thấy chúng ta đã thành công. Tuy chưa đến cái mức mà ông Cường nghe là giải quyết, thì chúng ta thấy là cộng đồng Hoa Tịnh Đốn họ đã có những cái phản ứng quyết liệt. Đó là phần trình bày của tôi, thưa cô, thưa quý vị khán giả.
Dạ vâng, Miley xin được thành thật cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã đến với chương trình. Miley cũng không quên cảm ơn quý vị khán giả đã và đang theo dõi các chương trình của chúng tôi. Đến đây thì chương trình thời sự hàng tuần phải chấm dứt để nhường giờ cho chương trình khác. Miley xin được kính chào, tạm biệt và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới. Việt Nam rồi, chúng ta không, cùng nhau